Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là chỉ có người tin Phật mới không tạo ác nghiệp. Người học Phật chúng ta đến với Phật bắt đầu từ chữ tin, từ tín, giải, hành, chứng. Tin rồi mới tìm hiểu. Hiểu rồi thì bắt đầu mới thực hành. Mà hành chân thật thực hành thì mới có, mới có thành tựu. Thành tựu chính là chứng. Chúng ta học Phật lâu ngày, chúng ta tự cho mình là người đã tin Phật. Bài học hôm nay với cái tựa đề này, Hòa Thượng muốn nhắc thức chúng ta chỉ có người thật tin lời Phật dạy thì mới thật y giáo phụng hành. Và không có làm những việc sai trái. Đức Hòa Thượng mới nói rằng ngày xưa khi Ngài thọ đại giới, có nghĩa là thọ giới tỳ kheo đó, trở về đài chung để thăm lão sư, thì lão sư mới chỉ vào và nói ông phải tin Phật. Và thử nói mình đã tu hành nhiều năm, khi chưa xuất gia đã là tham dự giảng dạy, gọi là giảng dạy rồi, mà khi xuất gia thì đã là giảng viên của học viện rồi, của Phật học viện rồi. Bây giờ đã thọ đại giới rồi mà lão sư còn chỉ vô mặt bảo ông phải tin Phật. Hòa thượng nói: tin Phật là ngày ngày phải tiếp nhận giáo huấn của Phật. Tin Phật không phải là nói được lời Phật dạy hay giảng dạy được cho người ta nghe. Miệng thị tâm phi, có nghĩa là miệng thì nói phải nhưng mà tâm thì làm trái. Hay có câu là gì? Dương phụng âm vi. Có nghĩa là buổi sáng á thì vâng lời, nhưng buổi tối thì làm trái. Vậy thì đâu phải là người tin Phật. Một cái điều mà Hòa Thượng nói một câu hết sức là chúng ta phải cảnh tỉnh. Đó là lừa gạt Tam Bảo. Nghe mà à, đó là lừa gạt Tam Bảo. Nói thì hay, giảng giải rất là hay, nhưng mà không làm. Thì đó chẳng phải là lừa gạt Tam Bảo hay sao? Thật ra lừa gạt Tam Bảo không sao. Tại sao? Tam Bảo, Phật Pháp Tăng là bậc chứng ngộ. Cho nên các mình lừa là các ngài biết ngay. Nhưng mà tội nghiệp chúng sanh, lừa gạt chúng sanh mới là tội nghiệp. Tại vì sao? Chúng sanh không biết. Ta đoạn đi cái pháp thân huệ mạng của chúng sanh thì đó mới là điều đáng nói. Chúng ta thấy trong pháp môn Tịnh Độ, cái cương lĩnh tu hành trong pháp môn Tịnh Độ là tín nguyện hạnh, thì cũng ban đầu cũng phải là từ chữ tín. Tin sâu, nguyện tha thiết, hành miên mật. Thì chỗ này gọi là gì? Tam tư lương. Ba cái sự chuẩn bị cho việc vãng sanh. Chữ tin này là tin tự, tin tha, tin chính mình có năng lực để thành Phật. Vốn vị ta là Phật mà là đang là ông Phật hồ đồ, đang Phật, ông Phật mê muội. Cho nên phải tin chính mình là Phật, tin tha là tin Phật. Phật nói những điều mà Phật dạy chúng ta là chân thật, không hề hư nguyện. Chỉ có chúng sanh chúng ta mới là hư nguyện, còn lời Phật dạy không có hư nguyện. Cho nên trong người đến với Phật là phải thông qua tín giải hành chứng. Tin rồi mới tìm hiểu, tìm hiểu rồi mới thực hành, thực hành rồi để có thành tựu. Thì chừng mực ta đạt được lớn nhỏ nhiều ít, đó là thành tựu. Trong pháp môn Tịnh Độ, nghĩa là người chuyên tu rồi đó, thì lại có ba tư lương: tín, nguyện, hành. Thứ nhất là phải tin tưởng chính mình. Thứ hai là phải tin Phật. Hòa thượng nói chúng ta nhất định phải tin Phật. Tin Phật là phải thường thân cận với Phật. Hiện tại Phật không ở thế gian này, Phật không còn ở thế gian. Hay cho dù Phật có ở thế gian mà ở xa chúng ta nửa dòng trái đất thì làm sao gặp. Thí dụ bây giờ chúng ta học theo Hòa Thượng, Hòa Thượng vẫn còn đó, nhưng mà làm sao chúng ta gặp được? Mà chúng ta thử nghĩ xem, nếu mọi chúng sanh nào cũng muốn gặp Hòa Thượng hết thì Ngài còn có thời gian à? Cứ mỗi một người được tiếp 2 phút thôi thì cũng không có thời gian để mà tiếp. Mỗi một lần pháp hội mình thấy 10.000, 20.000 người, ai cũng muốn gặp Hòa Thượng, ai cũng muốn chụp hình với Hòa Thượng một tấm. Vậy thì một phút còn không có thời gian nữa, chứ đừng nói là. Thì mình thử nghĩ đi, 10.000 người mà tiếp mỗi người một phút thôi thì 10.000 phút. À, một giờ có 60 phút, 10 giờ đồng hồ mới có 600 phút. Bởi vì vậy thì làm sao chúng ta thân cận, gần gũi được? Phật không còn ở tại thế, Hòa Thượng cũng không ở bên cạnh ta được, ta cũng không thể ở bên cạnh Hòa Thượng. Vậy thì ta phải làm sao? Ngày ngày ta học Phật Kinh, ngày ngày ta tiếp cận, tiếp nhận cái giáo huấn của Phật của ta. Cũng giống như ngày ngày ta học giáo huấn của Hòa Thượng, thì đó chính là ta đã thân cận rồi. Ngày ngày ta tiếp cận cái giáo huấn của Phật, chính là ta đã thân cận với Phật rồi. Hay chúng ta mỗi ngày niệm Phật, mỗi giờ niệm Phật, niệm Phật chính là thân cận với Phật. Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. À, một niệm tương ưng chính là đã tương ưng với Phật. Hòa Thượng nói thế này: hiện tại người học Phật rất nhiều, nhưng mà người có thành tựu thì rất ít. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Người tin Phật rất ít. Hòa Thượng nói: hiện tại không chỉ chúng tại gia tin Phật rất ít, mà ngay người xuất gia tin Phật cũng rất ít. Có nghĩa là bốn chúng học Phật thì nhiều, nhưng mà chân thật làm theo lời Phật thì là rất rất ít. Tin Phật thì phải triệt để làm theo lời Phật. Ta tin Hòa Thượng thì ta phải làm triệt để theo lời Hòa Thượng dạy, thì mới gọi là tin. Cho nên nhiều năm liền tôi chỉ gọi là chăm chỉ dịch thuật, dịch những lời Hòa Thượng dạy và cố gắng làm theo. Chân thật là không có mong cầu để được gặp Hòa Thượng, không có dùng cách này cách nọ, kỹ xảo này kỹ xảo nọ để mà gặp, không. Thậm chí người ta cho cơ hội cũng không. Người ta đã dành cho cơ hội mà tôi cũng, vì tôi đã hứa với người khác rồi, tôi cũng không đi gặp. Và khi tôi gặp, tôi nhớ một lần tôi có gặp thầy Trung Mâu Sâm là pháp sư Định Hoằng. Thì khi gặp thầy, tôi cũng nói những điều hết sức là muốn khẳng định, tại vì hôm đó có vài chục Phật tử Việt Nam. Thì tôi mới nói với thầy, để cho thầy khẳng định rằng hành giả niệm Phật phải như thế nào. Sau khi tôi nói bằng tiếng phổ thông, thầy trả lời với tôi bằng tiếng phổ thông. Thì tôi mới nói với thầy rằng thầy hãy nói tiếng Anh đi. Tại vì trong số những người học Phật này, những người Phật tử Việt Nam, có rất nhiều người họ biết tiếng Anh, chứ không phải gặp là để chụp hình. Đấy. Đa phần chúng ta gặp đều là để chụp hình, để khoe. Với hòa thượng nói, năm xưa sau khi tôi thọ đại giới về đài chúng để bái tạ lão sư Lý, khi vừa gặp mặt, lão sư Lý liền nói với tôi, ông phải tin Phật. Tôi học Phật nhiều năm đến như vậy, khi vừa xuất gia là đã làm giáo thọ, thầy là thầy dạy ở học Phật học viện rồi. Bây giờ lại thọ đại giới rồi, vậy mà chưa gọi là tin Phật hay sao? Nó chưa phải là tin Phật hay sao? Lão sư ngài giải thích cho tôi, tin Phật rất không dễ dàng. Có rất nhiều người đã xuất gia, mãi đến khi chết cũng chưa tin Phật. Tin Phật thì họ làm sao mà tạo nghiệp, làm sao mà đọa vào ba đường được? Chỉ có người không tin Phật mới tạo tác ác nghiệp, mới đọa vào ba đường. Cho nên tin Phật không phải dễ. Vì tin Phật, đã tin thì phải làm theo, mà đã làm theo Phật thì làm gì còn tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì làm gì đọa vào ba đường ác. Hòa thượng nói phải chân thật tin Phật. Việc này ngày trước lão sư Lý thường hay nhắc nhở tôi, cái gì gọi là tin Phật? Trên kinh Phật nói mỗi một câu, mỗi một chữ thì ta phải tin sâu, không hoài nghi. Phật dạy chúng ta làm như thế nào thì chúng ta phải làm đến được 100%. Thì đây mới gọi là tin Phật. Chúng ta là những người học Phật, ta làm quá nhiều những việc thừa, ta thử nghĩ xem có phải không. Phật dạy mình là gì? Nhân sinh khổ đoạn, kiếp người thật ngắn ngủi, rất là khổ đau. Vậy thì phải tranh thủ từng giây từng phút. Nhưng mà chúng ta đâu có. Tối hôm qua chúng ta học cả Bấn Thiên thì Hòa Thượng cũng có nói câu cuộc đời ngắn ngủi, đừng vì một chướng ngại nào mà bỏ đi việc tu hành. Nhưng chúng ta thì ta nghĩ ta còn nhiều thời gian lắm. Ngày xưa khi tôi đi dạy học ở trung cấp Phật học, gần như ngày nào cũng có cái bản gì giấy xin nghỉ học. Ngày nào tôi đến dạy thì tôi thấy trên bàn tôi cũng 2-3 tờ. Thì tôi nhìn thử, hôm nay vía Phật Thích Ca phải ở nhà, ngày mai vía Văn Thù Sứ Lợi Bồ Tát phải ở nhà, ngày nọ nhìn thấy hôm nay vía Kiều Đàm Di Mẫu phải xin nghỉ,
là sinh nhật đấy. Tôi nói Phật ra đời là vì lợi ích chúng sanh, đâu phải ra đời để cho mấy người cúng dỗ mà tối ngày cứ đem ra mà cúng dỗ. Nó dỗ thì để người khác người ta làm, còn người đi học là phải đi học. Làm gì có việc mà hết dỗ này gian sáng dỗ khác, hết dỗ khác, đem hết chư Phật, đem hết chư Phật Bồ Tát ra mà cúng dỗ thì mấy người ở nhà luôn. Vậy thì cái sự tiếp nối huệ mạng của Phật ai làm? Thật ra thì lười biếng học, cái chủ yếu là lười biếng học. Rồi sẵn có một cái duyên gì đó gọi là duyên trùng duyên, cái duyên lười biếng, rồi cặp với cái gọi là cộng gặp với cái duyên gọi là hôm nay với Phật, thôi nghỉ luôn. Xin nghĩ nó hợp lý. Gần như lần nào mà tôi đến dạy, tính tiết đến giờ, đến tiết của tôi cũng có điều, cũng đều có gọi là giấy xin phép nghỉ. Thật ra ngày xưa khi mà tôi nói câu nói đó, tôi cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên nữa. Mình nói về mình có xúc phạm không ta? Ngay cái lúc mình nói, rồi mình nghĩ mình có xúc phạm Phật Bồ Tát không? Nhưng mà sau này nghe Hòa Thượng nói mình mới thấy kiếp người ngắn ngủi, không vì một cái chướng ngại gì để mình nhường ngưng lại cái sự học tập tu hành của mình mới đúng chứ. Phật Bồ Tát ra đời là để vì lợi ích chúng sanh, chứ đâu phải ra đời là gì để kỷ niệm hết kỷ niệm này, kỷ niệm ngày nọ, cứ kỷ niệm miết. Thôi Phật Bồ Tát mà mười phương chư Phật Bồ Tát mà mình sắp xếp là gần như mình kỷ niệm không có ngày nào rảnh. Đấy, kỷ niệm là tri ân. Thì thật sự khi chúng ta rảnh, còn này chúng ta đang là học sinh, đang là hoàn thành cái học nghiệp của chính mình. Mà cái học nghiệp của mình là gì? Là để nói huệ mạng của Phật, thay Phật giáo hóa chúng sanh. Cái chồng trách đó nhỏ không? Quá lớn đi chứ, đâu phải nhỏ đâu. Cái trọng trách nói huệ mạng của Phật đã lớn lao rồi nha. Còn cái việc mà phải chuẩn bị cho tử sanh này, cho cái cuộc sinh tử của mình đây, nó còn lớn lao hơn nữa. Cho nên mình thấy câu chuyện của Ngài Bảo Chí Công với ông vua. Ông vua thì ngồi xem cho vũ nữ, gọi là cung nữ múa hát. Ông vua thì ngồi đó mà thưởng thức. Còn Ngài Bảo Chí Công là một tên tử tù, thấy mình là một cái tên tử tù sắp bị chém đầu rồi, cho nên là không có thời gian rảnh để mà xem. Ngồi đó mà tĩnh tâm. Lúc đó ông vua hỏi: Ủa, Ngài thấy hôm nay buổi diễn, gọi là buổi diễn xuất hôm nay có hay không? Ngài Bảo Chí Công nói không biết. Ông vua ngạc nhiên: Ủa, tại sao nó cung phi mỹ nữ nó muốn hát hay vậy mà ngài không biết? Hả? Ngài mới nói: Ngày mai bệ hạ cho diễn lại đi. Rồi bảo một tên tử tù, cái tên mà sắp sửa đem chém đó, ngồi đó cũng xem diễn. Nhưng mà bắt nó đội cái thau nước. Nếu mà một thau nước nó mà rớt ra một giọt thì y án. Còn nếu mà thau nước không có giọt nào hết thì nó sẽ được tha. Cái lúc đó là cung phi mỹ nữ diễn hát xuất, tên tử tù nó ngồi cứ định tâm mà giữ cái thau nước để đừng có lắc để. Thì lúc đó Ngài Bảo Chí Công mới bảo nhà vua:
Bệ hạ hỏi tên tử tù coi nó có diễn xuất có hay không. Thì tên tử tù nói: thưa bệ hạ, tội dân lo cái thao mà nó đừng có rung động, để đừng rớt một giọt nào, còn không không có thời gian nữa, làm sao mà dám xem xem kịch, xem mỹ nữ vợ sao cung nữ mà diễn xuất. Thì lúc đó nhà vua mới hiểu được tâm cảnh của ngài Bảo Chí Công là gì. Đó, lo lúc nào cũng giữ cái tâm của mình không để nó loạn động, để đối mặt với sanh tử. Nó làm gì có thời gian để mà nghiêu ngao vui thích. Cho nên chúng ta phải xét lại coi, chúng ta đang là ông vua xem hát, hay là một tên tử tù đang xem hát hả? Nếu mà chúng ta là một ông vua đang xem hát vậy thì chúng ta có tin Phật không? Không có tin chút nào cả. Vậy chút nào lúc chỗ này bắt đầu mình mới hiểu rồi ha, chứ không thôi nãy giờ chúng ta mình nghe mình ức, mình tin Phật lắm mà à, mình tin lắm đó luôn. Không phải là không tin, có tin, nhưng mà không thật tin. Chứ không phải là nó hoàn toàn không tin thì không đúng. Chúng ta đâu có biết được cái tâm cảnh của Phật Bồ Tát. Tâm cảnh của Phật Bồ Tát là luôn luôn là canh cánh làm sao tất cả chúng sanh đều được giải thoát, đều được thành Phật, chứ không muốn để cho chúng sanh đọa lạc. Mà cái tâm cảnh của chúng ta nó không hoàn toàn gốc gáo triệt để thì cái chuyện đọa lạc là không thể tránh khỏi. Bây giờ mình nói về tâm cảnh của một người mẹ đối với con thôi. Có người mẹ nào nói thôi, nó có vui, nó có khổ cũng tạm được đi, cũng được đi, có không? Hay là tấm lòng của người mẹ nào cũng mong muốn cho con trải qua cuộc đời bình an, hạnh phúc, yên vui, không có muốn nó khổ. Tâm của Phật còn hơn là Phật yêu con chỉ ở chúng sanh, mẹ yêu con chỉ là ái duyên từ bi thôi. Còn Phật yêu chúng sanh là vô duyên đại từ. Chúng sanh phải thành Phật, phải thẳng đến thành Phật thì đó mới là tâm nguyện của Phật. Cho nên người học Phật là ngày ngày phải đọc kinh. Đọc kinh không phải là tụng kinh đâu nghe, đó chỉ là một việc thôi. Đọc kinh có nghĩa là tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, đem lời giáo huấn của Phật mà thực hành một cách triệt để, thật làm, thật nói cộng với thật làm, có nghĩa là tự hành hóa tha, tự mình hành trì tu tập rồi dạy người hành trì tu tập. Đó là hoàn thành cái sứ mạng của người học Phật. Chúng ta đâu có thể nói rằng ta biết được pháp, ta tự lo cho mình, tự tu mà không lo, không thay Phật, không nối truyền cái huệ mạng của Phật, vậy thì ai làm? Không ai làm. Cho nên cái bổn phận của người học Phật là phải tự hành hóa tha, tự hành để hỗ trợ cho hóa tha, mà hóa tha cũng chính là hỗ trợ cho tự hành. Có là tự mình tu, đem cái tu của mình ảnh hưởng người khác, nhờ người khác được ảnh hưởng thì cũng chính là hỗ trợ cho sự tu hành của chính bản thân. Cho nên nhà Phật có gọi Phật là gì? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là tự độ mình, độ người, rồi công đức nó mới viên mãn. Chứ không có nói là tự độ không. Mà không có thể nói là hiểu theo cái kiểu mà tự độ mình trước, rồi mới đi độ người. Hiểu lại sẽ hiểu sai. Tự hành quá ta là đồng thời. Tại vì sao? Hai thứ đó nó tương bổ tương thành. Nhưng mà đa phần ngày nay người học Phật, cái nói với cái làm nó hoàn toàn trái ngược. Đó là khẩu thị tâm phi. Miệng thì nói thì đúng, nhưng mà tâm thì làm trái. Thì đó chính là lừa gạt tam bảo. Phật Bồ Tát còn bị mình lừa nữa, ở đó mà chúng sanh. Tôi nhớ rất là sâu sắc cái bài gọi là hồi hướng mà hằng ngày chúng ta đọc. Ngày nào cũng lên Phật đọc một ngày hai thời. Hôm nào rảnh lên đọc thời thứ ba. Có nghĩa là một ngày lên gạt hai thời. Hôm nào rảnh lên gạt thời thứ ba. Hả? Nó trời đất ơi, mình lên mình tụng kinh mà hòa thượng nói mình lên mình gạt Phật. Nói mà không làm thì là gạt chứ gì nữa. Hả? Ngày nào cũng lên là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Thề nghe. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Thề rồi, thề đoạn phiền não rồi, nhưng mà nó vẫn diễn, ngày ngày nó vẫn lai ra diễn ra. Hả? Ngày ngày vẫn diễn, vẫn diễn ra chứ không phải là một quá vài tuần vài tháng mới phạm phải đâu. Ngày ngày vẫn phạm. Đã thề, thề rõ ràng mà, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô lượng vô thượng thề nguyện thành. Thề nguyện thành Phật, ngày nào cũng thề. Thề nhưng mà không làm, vậy thì gạt cái gì nữa. Hòa thượng nói thế này: có người bằng xương bằng thịt, biết rung động, vui thì biết cười, khổ đau thì biết khóc. Mình gạt người ta còn biểu cảm, còn ông Phật bằng xi măng, bằng composite mà nở lòng nào ngày ngày. Nở lòng nào ngày ngày lên gạt hai ba lần. Sao mà nhẫn tâm thế? Hòa thượng đánh thức mình hết sức là kêu bằng thấu đáo đấy. Sao mà nhẫn tâm thế? Ngày ngày lên gạt hai ba lần, bằng xi măng, bằng composite, không có biểu cảm. Thế mà nở lên gạt. Cho nên người tu hành, nếu chúng là đồng tu chân thật, gọi là hảo đồng tu. Và thường nói, nếu chúng ta chân thật là người hảo đồng tu, là đồng tu tốt đó, hy vọng một đời này, ngay trong đời này có thành tựu, thì chúng ta phải biết rằng chư Phật Bồ Tát, chư Tổ sư Đại Đức là tấm gương tốt nhất để chúng ta học tập, để chúng ta noi theo. Chúng ta phải học tập với các ngài, không nên học tập theo thế gian. và thử nó một cách quyết liệt như vậy. Nên lấy Phật Bồ Tát, chư Tổ Sư Đại Đức làm tấm gương để mà mình học tập. Đừng học theo thế gian. Cho nên từ lâu có người gọi điện hỏi tôi, ai nói, người nào đó nói như vậy có đúng không? Tôi không bao giờ trả lời. Người nào nói thì đi hỏi người đó. Tôi không có thời gian rảnh. Nhưng mà chúng ta là nhiều chuyện. Họ đi nghe ở đâu đó, rồi họ đi lại hỏi mình. Họ nhiều chuyện, họ lại muốn mình nhiều chuyện với họ. Thế mà cũng có rất nhiều người cũng thích nhiều chuyện. Không bao giờ trả, không bao giờ mất thời gian. Rất nhiều những cái lá thư gửi đến cho tôi, hỏi nào là in kinh, in sách, nào là làm Phật sự, rồi người này như thế này, người nọ như thế kia, vân vân. Tôi một mực là cho qua hết, không có trả lời, mong không có mất thời gian. Mà nếu gọi điện trực tiếp thì nói, ai nói thì đi hỏi người đó, tôi không biết. Mà nếu là Phật nói, nếu mà nói là Phật nói, con đọc ở trên kinh thấy chỗ này, à hay nghe đĩa hòa thượng giảng nghe đoạn này không hiểu, thì tôi trả lời. Còn nếu ai nói đó thì đi hỏi họ, không có trả lời. Cho nên chúng ta học Phật làm sao mà biết được lỗi lầm của chính mình để mà sửa đổi. Ta soi gọi vào Phật Bồ Tát, lấy Phật Bồ Tát, lấy Tổ Sư Đại Đức làm cái tấm gương để chúng ta mô phỏng. Nhìn vào Phật Bồ Tát thì chúng ta biết ngay cái lỗi lầm của chúng ta để mà sửa đổi. Còn đi sinh, đi nhìn với cái chúng sanh thế gian này thì đầy những cái tham sân si mạng, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Mình so với họ mình ngon hơn họ nhiều. Hả? Mình lại cảm thấy mình bảnh toản hơn họ nhiều. Hả? Mình thấy mình thiện tâm hơn họ nhiều. Rồi là gì, hòa thượng nói là gì? Mình tự mình an ủi chính mình mà thôi. Mình tự mình lừa mình. Mình tự mình an ủi chính mình. Chứ thật ra mình chả có cái thành tựu nào tốt. Cho nên phải lấy Phật Bồ Tát, lấy Tổ Sư Đại Đức. Tổ Sư Đại Đức người xưa là tấm gương để soi chiếu cho chính mình. Rồi chính mình cũng sẽ là tấm gương để soi chiếu cho hậu thế. Vậy thì bây giờ chúng ta nói, có nhiều người nói, con không biết lỗi lầm con ở chỗ nào. Chẳng qua là có, mình có quán chiếu đâu mà thấy. Ngày ngày quán chiếu, như Lục Tổ Huệ Năng nói đó, nhược chân tu hành nhân, bất kiến thế gian quả. Người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Lại có nhiều người hỏi hiểu lầm. Có nghĩa là người tu hành thì không được thấy lỗi thế gian. Không phải hiểu như vậy. Họ không có thời gian để thấy lỗi của người khác. Suốt ngày chỉ quán chiếu cái lỗi lầm của chính mình. Làm gì có thời gian để quán chiếu lỗi của người. Nhưng mà quán chiếu thấy được rõ mồn một cái lỗi lầm của chính mình thì tất cả lỗi lầm của thế gian đều thấy hết. Thấy nhưng mà không có dính mắt. Thấy mà không có chấp trước. Rồi bây giờ mình không có nhìn, không có lấy chư Phật Bồ Tát, lấy Tổ Sư Đại Đức làm tấm gương để phản chiếu. Vậy thì những lỗi lầm của chúng sanh cũng chính là cái tấm gương để mình phản chiếu. Thấy người ta lỗi lầm, mình phải xem coi mình có lỗi lầm đó hay không. Nếu có thì phải mau mau mà mà sửa đổi. Nếu chưa phạm thì khích lệ và nhắc thức mình không nên phạm, không để nó phạm, thì đó mới gọi là tin Phật chứ. Hả? Mình nghe Hòa Thượng nói một câu thế này: Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Vậy thì hàng ngày mình đang tinh tấn hay đang tinh tướng? Mình đang tinh tấn hay mình đang tinh tướng? Tinh tướng nhiều hơn là tinh tấn. Những chuyện vụn vặt mà nó cứ dính mắc vào trong tâm, những việc không đáng thì cho rằng đó là việc đáng. Mình phải nghe lời của tổ sư Ấn Quang đã dạy: đúng luân tận phận, dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Vai trò trách nhiệm của mình tận, nhưng mà cái trách nhiệm để mà vượt thoát sanh tử đó không hề bị sụt giảm, thì đó mới là người tin Phật chứ. Chứ đâu phải nói hôm nay trách nhiệm với người này, trách nhiệm với người kia, trách nhiệm với người nọ, rồi cuối mình lại lơ là luôn cái chuyện lớn của mình. Đâu phải.
Cho nên những bài học hôm nay Hòa Thượng nói, người chỉ có người không tin Phật, chỉ có người không tin Phật thì mới tạo ác nghiệp. Còn người chân thật tin Phật thì họ không dám tạo. Tại vì họ biết tạo nghiệp thì thọ báo, không thể nào tránh được. Tạo nghiệp là phải thọ báo, không phải là diêm vương hay là ngu đầu mã diện bắt chúng ta phải thọ, phải chịu, mà chính chúng ta gọi là tự cảm thấy. Nó bây giờ chúng ta thử nghĩ xem, một người với tâm thảnh thơi rỗng rang, một người với cái tâm đầy phiền não, đầy lo toan, hai người đó từ trường phát ra hoàn toàn khác, hoàn toàn rõ ràng. Vậy thì ai hành ai? Chính mình hành mình chứ đâu có ai hành mình đâu. Một người tâm gọi là không phiền não, tâm rỗng rang, thấy thanh thản, họ phát ra từ trường rất là gọi là rất là an lành. Còn người đầy lo toan, đầy phiền não đến gần với họ, họ phát ra từ trường rất là, mình nói rất là bức bách, rất là khó chịu. Đấy. Thì một cái cảnh nó địa ngục rõ ràng và một cái cảnh an lạc cũng rõ ràng. Cho nên người mà chân thật học Phật biết rõ tạo nghiệp là thọ báo, cho nên họ không làm. Cho nên Hòa Thượng nói, người học Phật thì nhiều rõ ràng, nhưng mà người tin Phật thì rất ít. Một giảng đường lên ngồi nghe giảng có cả ngàn người, nhưng mà cái tâm gọi là tâm cảnh của người nghe hoàn toàn khác. Hỏi mình thấy rõ ràng, lão sư Lý có 300.000 học trò, 300.000 người theo học nha. Những người mà học chuyên nghiệp, mà gọi là theo ngày để mà học, học lớp chuyên đó, thì cũng đến vài trăm. Thế mà thành tựu, người mà có thể thay lão sư để mà hoằng truyền huệ mạng của Phật thì chỉ có 1-2 người. Đấy. Cái lúc mà
lão sư Lý lúc lớn tuổi rồi ngài mới nói rằng những người ở chung quanh tôi, những người thành tựu thì đã đi rồi, còn những người chung quanh tôi là không có người có thành tựu. Họ nghe họ cũng ức. Họ đi lên Đài Bắc gặp Hòa Thượng, hỏi sao mà lão sư nói vậy. Lão sư đã dạy cho anh cái gì mà anh thành tựu? Hòa Thượng nói, ủa, suốt quá trình dài, lão sư là dạy cho mọi người như nhau, lão sư đâu có dạy riêng cho tôi. Nhưng mà tâm cảnh của tôi tiếp nhận, tâm cảnh của tôi lúc học nó khác hoàn toàn với tâm cảnh của mọi người. Vì tôi biết được cái thời gian tôi ở đài chung rất là ngắn, tôi không có thời gian dài để ở đó, cho nên tôi phải cố gắng nghe và nuốt trọn từng lời dạy của thầy. Còn các vị là người của đài chung, hôm nay nghe không được thì ngày mai nghe. Lão sư đi ở đây mà đâu có chạy đâu. Cho nên tâm cảnh nó khác. Tâm cảnh khác nhau thì cái sự tiếp nhận nó khác nhau. Cho nên cái việc học Phật của chúng ta, tôi thấy rất là nhiều. Hằng ngày làm nhiều việc thừa, không biết quyển chuyển sắp xếp làm sao để trong tất cả các việc làm đó nó không chướng ngại đến cái việc học Phật, không chướng ngại đến chuyện tiếp nối huệ mạng của Phật. Mọi người cứ thấy tôi cũng đi hồ, đi chụp hình ở đồi thông, nhưng mà tôi có chảnh mạng cái việc của chúng sanh không? Không bao giờ. Chính cái việc làm của mình đó cũng là cái việc làm để làm tốt việc cho chúng sanh. Thí dụ như hôm nay là ngày 20 tháng 10, mình phải làm cho nó tốt nhất, để mọi người ít nhất cũng là những người chưa học Phật thì họ cũng phải làm tốt cái ngày, cái trách nhiệm của họ với ngày đó. Nhưng mà không phải là ôi hôm nay bận lo cái ngày 20 tháng 10 rồi thì thôi đừng nghỉ ngày học Phật Pháp, nghỉ giờ tu, làm gì có chuyện đó. Hay chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đàn.